Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối những điểm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Lời Ngài ban sức sống cho đời vững trong, đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Lời Ngài là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân thang.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta, thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói, bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết, và các tiên tri cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời, nếu ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của ta sẽ không có giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta, người là đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người, thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người, và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giêsu trả lời, quả thật, ta nói với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra thì ta đã có rồi. Bấy giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra lời tuyên bố lạ thường. Trước khi Abraham chưa sinh ra, thì ta đã có rồi, khiến các nhà lãnh đạo Do Thái muốn ném đá ngài. Lời tuyên bố này cũng cùng một chật với lời tựa của tin mừng Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời ở với Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hiện hữu với Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu, trước cả khi sáng tạo thế gian. Ngài có trước tất cả mọi sự, và dĩ nhiên có trước cả Abraham. Tuy nhiên, ngôi lời ở với Thiên Chúa từ ban đầu, nay đã trở thành xác phàm. Ngài trở nên giống chúng ta mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Trong khi nhập thể và nhập thế, Ngài vẫn ở với Thiên Chúa, và khi trở về với Thiên Chúa trong vinh quang qua cái chết và phục sinh, Ngài vẫn luôn ở với chúng ta. Hiện nay, Ngài ở với Thiên Chúa và ở cả với chúng ta. Ngài được đặt làm đấng duy nhất mang lại cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa, một sự sống vô tận. Đó là lý do vì sao Ngài có thể thực hiện lời hứa của mình. Nếu ai giữ lời ta, thì muôn đời sẽ không phải chết. Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng, những lời của Ngài là nguồn mạch của sự sống, và chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng điều này. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Nếu chúng ta lắng nghe và cố gắng sống theo lời Ngài, thì chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Đây là một lời hứa có tính vĩnh cửu, và chúng ta nên để cho lời hứa này nhắc nhở chúng ta mỗi ngày sống. Chắc chắn, chúng ta sẽ phải nếm hương vị của cái chết. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều phải kinh qua cái chết thể lý, như Chúa Giêsu đã trải qua. Nhưng Chúa Giêsu đang nói về một cái chết khác, cái chết tinh thần hay cái chết đời đời. Ngài hứa với chúng ta rằng, những ai giữ lời của Ngài sẽ không bao giờ biết đến cái chết này. Ngay từ bây giờ, chúng ta đã được chia sẻ sự sống này của Thiên Chúa, một sự sống thần linh vượt ra khỏi cái chết thể xác. Nếu chúng ta trao phó cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu, và nếu chúng ta để cho lời của Ngài định hình cuộc đời của chúng ta, thì theo tin mừng hôm nay, chúng ta đang bắt đầu sống bằng sự sống của Thiên Chúa, một sự sống không bị gián đoạn bởi cái chết thể xác. Sự sống này đã bắt đầu từ bây giờ, là sự hiệp thông với Thiên Chúa, và sự hiệp thông đó sẽ không bị cái chết phá hủy, nhưng đúng hơn, nó còn dẫn tới sự hiệp thông trọn vẹn sâu xa hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn giữ lời Chúa Cha và kêu gọi chúng con cũng giữ lời Chúa. Xin cho chúng con luôn trung tín với lời Chúa trong cuộc sống, đặc biệt qua lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được quyền năng của lời ban sự sống và quyền năng của bánh ban sự sống. Amen.
Lời này luôn sưởi ấm tâm hồn xa băng, tình yêu khô cằn. Lời này luôn đổi mới, phá tan buồn thương qua những tơ vương. Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mở rộng cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo, thì người ơi nhớ cho lời sự sống đầy no.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phan Thiết. Thánh lễ dỗ một năm, Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, giáo phận Phan Thiết đã cử hành thánh lễ dỗ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, nhân dịp tròn một năm ngày Đức Cha qua đời. Thánh lễ do Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Cha giám quản Thomas chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Chúa Giêsu chữa con trai bà quá thành Na-im. Đức Cha nói, trích đoạn tin mừng vừa kể lại cho chúng ta chuyện Chúa chữa cho con trai bà quá thành Na-im. Trong sứ vụ loan báo tin mừng ơn cứu độ, và tại cửa thành, Chúa Giêsu gặp gỡ một đám tang. Đám tang đem đi chôn đứa con trai duy nhất của bà quá. Lòng thương xót của Chúa chạm đến nỗi khổ đau của người đàn bà quá ấy. Và Chúa đưa tay đặt trên quan tài và truyền cho người chết sống lại. Và Chúa Giêsu trao đứa con đã chết nay sống lại cho mẹ nó. Lòng thương xót của Chúa làm cho bà quá tìm lại sự sống, bình an và ân sủng. Ân sủng của tình yêu Thiên Chúa. Sứ điệp tin mừng hôm nay mời chúng ta thực thi lòng thương xót của Chúa. Hãy trở nên sứ giả của lòng thương xót. Hôm nay, dỗ Giáp Năm, của vị mục tử của giáo phận chúng ta, vị mục tử Giuse đã ghi dấu ấn nơi cuộc đời, các linh mục, tu sĩ, các chúng sinh, anh chị em giáo dân, nơi những thân bằng quyến thuộc, bạn hữu. Chắc chắn, người đã ghi những dấu ấn không hề phai. Chúng ta đến với người, chúng ta thấy tình thương. Chính tình yêu Đức Kitô đã dẫn đưa Đức Cố Giám Mục về Phan Thiết. Người thuộc về Phan Thiết. Dù cuộc sống của người còn nhiều khó khăn, đau khổ, nhưng tình yêu Chúa trải rộng qua chúng ta, nhờ tác vụ của Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa, bởi lòng khoan dung tha thứ, để những gì còn thiếu sót trong đời sống làm người, làm con Chúa, làm linh mục, làm giám mục, chúng ta xin Chúa tha thứ cho Ngài, để Ngài mau hưởng nước thiên đàng. Và chính dịp lễ dỗ này, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đã làm gì về lòng thương xót mà Đức Cha Cố Giuse đã thực hiện để thăng hoa lòng thương xót Chúa. Chúng ta nhìn lại, chúng ta có khi nào trở nên cớ cho lòng thương xót của Thiên Chúa không được mở rộng qua tác vụ, trải rộng qua cách cư xử của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta ơn từ lòng thương xót đó. Chúng ta luôn sống lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Đồng thời, mỗi người chúng ta cầu nguyện cho nhau và thể hiện lòng thương xót đó. Và noi gương Đức Cố Giám Mục Giuse đã sống cuộc đời mục tử của mình, lòng thương xót giữa giáo phận này. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Tôma và quý cha đã đến trước phần mộ Đức Cha Giuse rảy nước thánh và song hương. Sau thánh lễ, nhiều người cũng đã đến quỳ gối trước phần mộ Đức Cha Giuse cầu nguyện cho Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chiêm ngưỡng vinh quang thập giá Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 20 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài đọc 1 kể câu chuyện dân Do Thái thiếu kiên nhẫn trên hành trình tiến về đất hứa. Có những người muốn bước theo Chúa, muốn tiến lại gần Chúa, nhưng đến lúc nào đó dường như gặp khó khăn không thể vượt qua. Cũng thế, trong cám dỗ, ma quỷ tạo nên cho bạn nhiều loại ảo tưởng. Ma quỷ vẽ lên nhiều điều đẹp đẽ để lôi kéo bạn quay lại với quá khứ, để làm cho bạn dừng bước, để làm cho bạn không còn tiến bước trong việc thực thi lời Thiên Chúa hứa. Đó cũng là con đường của mùa chay. Mùa chay có đầy thử thách và cả an ủi của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, càm ràm than trách Thiên Chúa. đó là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta trên hành trình theo Chúa. Muốn theo Chúa, nhưng chúng ta thấy mệt mỏi. Có người còn tệ hơn nữa là đi trách móc Chúa. Có lẽ người ấy nghĩ rằng Thiên Chúa chẳng giúp ích gì. Hãy nghe, hãy cảm nhận rằng trái tim người ấy đang chán nản và bị trúng độc. Giống như trường hợp của các người Do Thái. Họ càm ràm than trách và rồi họ bị rắn cắn, bị trúng độc. Bị trúng độc như thế là biểu tượng của tâm hồn thiếu trung tín trên con đường theo Chúa. Trong hoàn cảnh đó, Mô-sê đã khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Ông vâng theo ý Chúa là làm một con rắn bằng đồng và treo lên cao, để ai nhìn lên con rắn đồng ấy thì khỏi bị rắn cắn. Con rắn đồng chính là hình ảnh tiên trưng về Chúa Kitô trên thập giá. Đây chính là chìa khóa của ơn cứu độ chúng ta. Chìa khóa của sự kiên nhẫn trong đời sống. Chìa khóa để vượt qua những sa mạc. Đó là nhìn lên thập giá. Mỗi khi bạn cảm thấy bị trúng độc, mỗi khi bạn cảm thấy buồn bã, cảm thấy thất vọng về cuộc đời, cảm thấy đầy những khó khăn và bế tắc, hãy nhìn lên những vết thương của Chúa Giêsu. Hãy dạy cho các con trẻ nhìn lên thập giá và vinh quang của Chúa Kitô. Trong những giây phút khó khăn, đen tối, hãy nói bằng tiếng nói của cõi lòng với Chúa về những thất vọng của mình và hãy nhìn vào những vết thương của Chúa. Chúa Kitô đã được nâng cao như con rắn đồng xưa để tiêu diệt những con rắn độc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 5 năm ngày Đức Giáo hoàng Francisco được bầu làm Giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến 13 tháng 3 năm 2018. Báo quan sát viên Roma đã dùng 5 từ để diễn tả những nét nổi bật trong chương trình hành động và giáo huấn của triều đại Giáo hoàng Francisco. Trong một thời sự trước đây, chúng tôi đã gửi đến quý vị hai nét đầu tiên, đó là lòng thương xót và đi ra. Hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn ba nét nổi bật còn lại trong triều đại Giáo hoàng của Đức Francisco. Thứ ba, người nghèo. Khi các lá phiếu của các hồng y trong mật nghị Giáo hoàng được đếm xong và hồng y Bergoglio được chọn, mọi sự không thể thay đổi nữa. Đức hồng y Humes, người Brazil, ngồi bên cạnh vị tân Giáo hoàng nói nhỏ vào tai ngài: "Ngài đừng quên người nghèo nhé." Lời gợi ý này như tiếng Chúa thầm thì, là cơn gió mát của Chúa Thánh Thần vang lên trong tâm trí của vị Giáo hoàng người Argentina. Người nghèo, người nghèo. Ngay lập tức, một lời khác xuất hiện trong lòng ngài. Thánh Francisco, một người nghèo khác. Những người mà xã hội không kể đến, bị kết án phải sống cách vô danh, đã đặt tên cho vị tân Giáo hoàng. Chương trình của ngài cho mọi tín hữu công giáo: "Tôi mơ một giáo hội nghèo và vì người nghèo. Mơ chứ không hoang tưởng." Từ lúc đó, Đức Giáo hoàng Francisco đi đến các vùng ngoại ô của thế giới, đến với người nghèo thuộc mọi hoàn cảnh, từ một bé gái người Philippines đến những bà mẹ tù nhân ở Colombia. Ngài rủi chân cho một người di cư Hồi giáo và đưa tay ra với những người Rohingya bị ngược đãi. Ngài đón nhận sự nghèo khó như cách sống của ngài. Đối với ngài, sự nghèo khó là tin mừng, nơi có thể khám phá gương mặt của Chúa Giêsu. Đón nhận sự nghèo khó, Đức Francisco cũng đồng thời lên án các nguyên nhân gây nên nghèo khó và chống lại chúng. Người nghèo luôn ở hàng đầu trong quan tâm của ngài, từ giây phút ngài được chọn làm Giáo hoàng và cho đến hôm nay. Thứ bốn, các vùng ngoại biên. Ngay lập tức, Đức Phanxicô mang vùng ngoại biên đến Vatican qua cách nhìn của ngài. Nhìn thế giới từ cái nhìn của vùng ngoại biên đã soi chiếu các hành động và quyết định của triều đại giáo hoàng của ngài. Từ chuyến đi đầu tiên đến Lampedusa để gặp hàng ngàn người di cư, đến những chuyến đi đến biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, những nơi ngài chứng kiến các thảm kịch của người di dân, những vùng tuyệt vọng nhất trên trái đất, Đức Phanxicô biết rằng từ các vùng ngoại biên sản sinh ra sự dữ và cũng có thể từ đó phát sinh điều tốt cho thế giới. Hai hành động mạnh mẽ nhất ngài đã thực hiện, thứ nhất là thông điệp Laudato Si, trong đó ngài đảo lộn hoàn toàn quan điểm thông thường về vấn đề ô nhiễm. Thay vì những phàn nàn vì khói bụi, ngài nói đến sự trả giá nặng nề và bất công mà những người sống ở các nước nghèo phải trả cho sự phát triển không quan tâm đến nhu cầu của con người và thiên nhiên, nhưng để đạt được lợi nhuận. Hành động thứ hai là khai mạc năm thánh lòng thương xót tại bang Guy, Phi Châu. Khi Đức Phanxicô mở cánh cửa nhà thờ nghèo nàn giữa một dân số bị chiến tranh tàn phá, cả thế giới hiểu rằng chính giáo hội Khải Hoàn đã tỏ cho thấy vẻ đẹp và sự sang trọng của nó đã vượt qua đền thờ thánh Phêrô. Nhưng còn một vùng ngoại biên khác mà giáo hội cần giúp đỡ, nó ở ngay trung tâm giáo hội, đó là các người nữ, các nữ tu, các nữ giáo dân. Họ có nhiều điều cần nói, nhiều điều để trao ban, và họ không được lắng nghe. Thứ năm, ma quỷ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng 11 tháng 4 năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, trong thế kỷ 21 này, có ma quỷ, và chúng ta phải học từ tin mừng cách chiến đấu chống lại nó. Ngài không chú tâm đến việc miêu tả ma quỷ, tên gây chia rẽ không ngừng chia cách chúng ta khỏi Thiên Chúa, và làm chúng ta chống đối nhau. Đối với Ngài, điều quan trọng là Kitô hữu biết chiến đấu từng ngày chống ma quỷ bằng cách dùng khí cụ tin mừng. Các vũ khí tin mừng là chính Chúa Giê-xu được tinh luyện với sự phân định, các ý nghĩa, lời nói, hành động, đưa đến việc nhận ra những gì đến từ Thiên Chúa và những điều đến từ sự ác. Sự phân định biết nhận ra cám dỗ của ma quỷ xuất hiện trong chúng ta. Nó có ba đặc tính là lớn lên, lây lan và tự biện minh. Do đó phải chiến đấu với vũ khí lời Chúa, là thứ thẩm thấu và vận hành một sự phân rẽ trái ngược với sự chia rẽ của ma quỷ, soi sáng một tâm thức đạt Kitô hữu trở lại vị trí đi theo Chúa, hướng dẫn Kitô hữu hoán cải. Chính sự chuyên cần với lời Chúa ngăn cản sự cám dỗ phát triển và đâm rễ, ngăn chặn nó lây lan và tiêu diệt những lời biện minh của nó. Đồng thời, Chúa Thánh Thần chiến đấu trong chúng ta và cạnh chúng ta, an ủi chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi thất vọng, loan báo cho chúng ta tin mừng của Thiên Chúa, đấng tha tội lỗi của chúng ta. Khuôn mặt thương xót này của Chúa là thuốc giải độc mà Đức Phanxicô luôn nhắc nhớ để củng cố các Kitô hữu trong cuộc đấu tranh chống ngẫu tượng của họ, và để an ủi những người bị cám dỗ để hiến thần cho ma quỷ. Đó là Chúa Giê-xu được kể lại và rao giảng trong tin mừng, đấng đã phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo nên sự hiệp nhất của hai dân tộc, và mỗi ngày đều tái tạo sự hiệp thông giữa các môn đồ, đấng duy nhất đánh bại tên chia rẽ và hiệp nhất trái tim của chúng ta. Hơn nữa, Đức Giáo hoàng đã khẳng định điều này ngay sau khi ngài được làm giáo hoàng, khi trích dẫn Leon Bloy. Khi người ta không tuyên xưng Chúa Giê-xu Kitô, thì người ta tuyên xưng thế giới của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối những điểm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, của nhật báo Quan sát viên Rome, nhân kỷ niệm 5 năm ngày ngài được bầu chọn vào sứ vụ Thánh Phêrô, cai quản giáo hội Hoàn Phủ, hồi tháng 3 năm 2013. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn: trong đời sống tâm linh, già mà trẻ lại là sao? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Tuổi đời và tuổi đạo có tương ứng với nhau không? Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta còn nhỏ, quả thực thời gian mang lại một sự tăng trưởng. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta nhận thấy tình trạng đứng tuổi và bắt đầu suy thoái. Ở tuổi già, quả là thời gian không mang lại sự tăng trưởng nhưng là suy thoái. Sự suy thoái này không những nhận thấy ở khía cạnh sức lực thể chất, mà cả khía cạnh tinh thần. Người xưa có câu, khôn đâu qua trẻ, khỏe đâu qua già. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, người già không những không còn khỏe mà dần dần cũng mất cả sự minh mẫn trí tuệ. Đầu óc lẩm cẩm là chuyện thường. Từ nhận xét sơ đẳng về đời sống tự nhiên như vậy, các nhà chuyên môn cũng đặt lại vấn đề, thời gian có ảnh hưởng gì đến sự tăng trưởng của đời sống tâm linh hay không? Tại sao lại phải đặt lại vấn đề? Có phải tại vì khi tinh thần suy nhược thì đời sống tâm linh cũng bị ảnh hưởng lây không, thưa cha? Đúng như vậy. Hôm nào mà đầu óc chúng ta căng thẳng, thì không những là chúng ta khó tập trung cầu nguyện, mà cũng dễ gắt gỏng với người khác. Một cách tương tự như vậy, khi mà tinh thần ta bị suy nhược, thì mình khó mà điều khiển các hành động theo như ý muốn. Một người tính lẩm cẩm thì có những cách cư xử như con nít, nếu chưa nói là dở người. Đó là một lý do cho thấy thời gian có thể làm cho đời sống tâm linh chịu suy thoái. Có lẽ ngày nay người ta ý thức điều này nhiều hơn, bởi vì con số những người già càng ngày càng tăng, trong khi mà xưa kia, tuổi thọ trung bình chỉ vào khoảng 5-60. Càng về già, ta càng nghiệm thấy cuộc đời không phải là một cuộc thẳng tiến đi lên. Nhưng nó giống như cái parabol vòng cung, nó lên rồi nó lại xuống. Tuy nhiên, cho đến đây, chúng ta chỉ mới xét một khía cạnh của vấn đề, nghĩa là có sự tương ứng giữa thể chất với tâm linh. Chúng ta cần phải thêm một khía cạnh khác nữa, hầu như đối nghịch lại. Nghĩa là thể chất lên thì tâm linh xuống, hoặc thể chất xuống thì tâm linh lên, phải không thưa cha? Câu chuyện không đơn giản như vậy. Sự trưởng thành tâm lý không theo cùng một vận tốc với sự trưởng thành thể chất. Có người to con mà đầu óc hẹp hòi, hoặc lớn tuổi mà non dạ. Đến khi chúng ta bước sang đời sống tâm linh hoặc đời sống đạo đức, các tiêu chuẩn vừa nói hầu như bị đảo ngược hết. Sự trưởng thành trong đời sống tâm linh là càng tiến xa trong sự thân mật với Chúa bao nhiêu, thì ta càng cảm thấy mình lệ thuộc Thiên Chúa hơn bấy nhiêu. Hay nói khác đi, sự trưởng thành về tâm linh không có nghĩa là mình cảm thấy cứng cựa hơn, vững chắc hơn, nhưng là nhỏ bé hơn. Như vậy là trong đường tu đức, càng ngày ta càng cảm thấy mình xuống dốc hay sao, thưa cha? Chúng ta đang gặp một vấn đề hầu như bế tắc. Xưa nay, các tác giả tu đức đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải trưởng thành trong đời sống tâm linh. Họ đã đề ra nhiều hình ảnh để so sánh. Có người ví đời sống tâm linh như một cuộc hành trình, càng ngày càng gần tới đích hơn. Có người ví đời sống tâm linh như cuộc leo thang hay leo núi, càng ngày càng lên cao hơn. Một khuôn mẫu khá cổ điển là phân chia ba chặng của đời sống tâm linh: thanh luyện, chiếu sáng, kết hiệp. Chặng đầu được đặt tên là thanh luyện bởi vì đặt nặng việc thanh tẩy các tội lỗi, tính hư tật xấu. Chặng kế tiếp được gọi là chiếu sáng, chú trọng đến việc thực tập nhân đức. Chặng thứ ba gọi là kết hiệp, bởi vì ta cảm thấy gần gũi với Chúa hơn. Như vậy là đang tiến chuyển chứ đâu phải thụt lùi, thưa cha. Đúng thế. Chúng ta có quyền mong đợi rằng, càng lớn tuổi thì ta càng nên đức độ hơn, chứ không phải là bê bối hơn. Tuy nhiên có hai yếu tố mà ta nên lưu ý. Thứ nhất, về phía chủ thể. Khi ta càng tiến bộ về nhân đức, ta lại càng ý thức sự thấp kém của mình hơn. Có thể ví với một người càng học nhiều thì càng thấy mình dốt, bởi vì nhận thấy biển học bao la quá. Đang khi một anh chỉ tốt nghiệp trường làng, thì dễ tưởng rằng mình học hết chữ rồi. Hoặc càng leo lên núi thì ta thấy bầu trời càng xa, trong khi đứng ở bình nguyên, thì ta tưởng đỉnh núi chạm ra trời. Thứ hai, các nhà tu đức học đều ghi nhận rằng, trong những giai đoạn đầu của đường nên thánh, con người nắm phần chủ động, phải lo làm việc lành, diệt trừ nết xấu. Thế nhưng, dần dần chính Thiên Chúa nắm phần chủ động. Chính Ngài dẫn dắt chúng ta tiến tới đỉnh trọn lành. Trong thời chuyển tiếp giữa hai giai đoạn đó, con người phải trải qua một cuộc thanh luyện cam go. Sự thanh luyện này được gọi bằng nhiều tên, tựa như là đêm tối, hoặc khủng hoảng, thử thách, mây mù. Trong đó con người cảm thấy khô khan, nguội lạnh, chán nản, và thậm chí cảm thấy xa Chúa nữa. Cuộc thanh luyện như vậy dễ gây ra nhiều hoang mang, bởi vì mình không hiểu mình đã tụt xuống dốc, hay là đang tiến lên, cho dù phải trải qua mây mù dày đặc. Khổ một điều là có thể cơn thanh luyện này xảy ra vào lúc ta đã lớn tuổi, khi mà sức lực thể lý đã giảm, vì thế ta dễ có cảm tưởng rằng, cả đời sống tự nhiên lẫn đời sống tâm linh cũng đều trên đà xuống dốc. Nhưng đó chỉ là cảm giác chủ quan, chứ kỳ thực thì chúng ta đang tiến, cũng tựa như càng học nhiều thì càng cảm thấy dốt, có phải vậy không thưa cha? Hy vọng là như vậy. Nói cho cùng, chỉ có Chúa mới biết được thực sự ta đang tiến hay lùi. Theo vài nhà tu đức học, nếu ta biết rằng cuộc sống không phải là một sự tăng trưởng một chiều, nhưng là một vòng cung có lúc lên lúc xuống, thì khi bàn về đời sống tâm linh, ta cũng đừng nên hình dung như một cuộc đi lên một chiều. Điều này không những giả thiết rằng cuộc đời có lúc lên lúc xuống, nhưng còn cần thêm rằng, vào bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, ta cũng đều có cơ may nên thánh hoặc nên quỷ. Thiết tưởng nên nói rằng, bất cứ lứa tuổi nào cũng có những cơ may và rủi ro của nó. Tuổi trẻ thì nhiệt thành quảng đại, sẵn sàng hy sinh cho một lý tưởng, nhưng khuyết điểm là bồng bột nhất thời, hời hợt, thiếu kiên trì. Tuổi tráng niên thì bắt đầu thu thập kinh nghiệm thực tế chứ không mơ mộng, nhưng khuyết điểm là dễ buông xuôi, chấp nhận hoặc sống máy móc. Đó là chưa kể cơn khủng hoảng của lứa tuổi 40. Tuổi già thì từng trải hơn, biết khiêm tốn chấp nhận giới hạn của mình hơn, biết tín thác vào Chúa hơn, nhưng khuyết điểm là thường khư khư bám chặt dĩ vãng, chứ không chấp nhận những thay đổi của thời thế. Một khi biết được những ưu khuyết điểm của từng lứa tuổi, ta tìm cách ứng xử. Dù sao, đó mới chỉ là sự phân tích đời sống tâm linh dựa theo những kinh nghiệm của sự phân tích tâm lý. Chúng ta cần phải điều chỉnh cái nhìn đó dựa theo cái nhìn đức tin nữa. Cái nhìn của sự khôn ngoan thập giá như Thánh Phaolô nói. Tôi muốn nói rằng, nhiều lần chúng ta đánh giá con người theo những dấu hiệu bên ngoài, nhưng Thiên Chúa sử dụng tiêu chuẩn khác. Có thể một người nằm liệt giường, không còn nói được, không cử động nữa, nghĩa là hoàn toàn bất lực và vô dụng. Nhưng trên thực tế, họ lại đang ở cấp độ cao của sự thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, trong đời sống tâm linh, cần trở nên trưởng thành hay thơ ấu? trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời nói yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Văn sĩ Mỹ Mark Twain đã có lần phát biểu như sau. Tôi có thể sống 2 tháng dựa trên một lời ca tụng đúng đắn. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen câu nói của văn sĩ này, thì 6 lời ca tụng có thể làm cho một người sống được 1 năm. Về phương diện này thì chắc chắn không ai cần lời ca tụng cho bằng người phối ngẫu. Một trong những ngôn ngữ để diễn tả tình yêu là sử dụng những lời nói có tính cách xây dựng. Vua Salomon, mà người Do Thái đã gán cho một sự khôn ngoan đặc biệt, đã viết như sau. Lưỡi có sức mạnh của sự sống và sự chết. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp cũng đã nói một cách tương tự. Không gì ngon bằng lưỡi, mà cũng chẳng gì dở cho bằng lưỡi. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã không bao giờ thấy được sức mạnh của những lời nói xây dựng. Trong sách Cách Ngôn, vua Salomon đã giải thích thêm, một trái tim ưu tư đè nặng con người, nhưng một lời nói tử tế nâng cao tinh thần con người. Những lời ca tụng hay khen tặng là những máng thông truyền tình yêu mãnh liệt nhất. Chúng ta có thể tưởng tượng được bầu khí hưng phấn trong đời sống hôn nhân khi hai người phối ngẫu biết thường xuyên nói với nhau những lời khẳng định và tích cực. Trong những lời khẳng định và tích cực ấy, cổ võ là điều quan trọng nhất. Cổ võ tức là mang lại sức mạnh và sự can đảm. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi lo âu và sợ hãi. Chúng ta thiếu can đảm, và vì thiếu can đảm, chúng ta không thể thực hiện được những điều tích cực mà chúng ta muốn làm. Người phối ngẫu của chúng ta có những khả năng mà nỗi lo âu hay sợ hãi có thể trói buộc lại. Đây chính là lúc chúng ta cần dùng những lời cổ võ để tháo gỡ những sợi dây trói buộc ấy của âu lo và sợ hãi. Ai cũng có những khả năng cần được phát triển. Không thầy, đố mày làm nên. Để cho những khả năng tiềm ẩn ấy được phát huy đầy đủ, chúng ta cần có những nhà chuyên môn giúp đỡ. Nhưng trong đời sống vợ chồng, thì bước đầu tiên để ý thức được những khả năng tiềm ẩn ấy chính là cần phải có sự nâng đỡ và cổ võ của chính người phối ngẫu. Vấn đề không phải là thúc bách người phối ngẫu làm theo ý muốn của chúng ta, mà chính là cổ võ họ phát huy khả năng của mình. Chúng ta hãy lấy thí dụ. Một số người chồng thúc đẩy vợ mình phải giảm cân. Người chồng bảo họ khuyến khích vợ mình. Nhưng trong thực tế, ông chỉ thúc đẩy vợ mình làm theo ý muốn của mình. Người vợ sẽ không nhận ra đó là một lời khuyến khích, mà chỉ cảm thấy bị kết án mà thôi. Chỉ khi nào chính người vợ muốn giảm cân, thì lúc đó họ mới thực sự đón nhận lời khuyến khích của chồng mà thôi. Bao lâu
người vợ không cảm thấy muốn làm điều đó, thì những lời khuyến khích của chồng chỉ là những lời giảng luân lý mà thôi. Những lời như thế thường ít khi mang lại sự can đảm, mà trái lại chỉ như những lời phán xét hơi khơi dậy mặc cảm tội lỗi. Những lời như thế không diễn tả tình yêu, mà chỉ nói lên sự ruồng bỏ mà thôi. Cũng trong thí dụ về việc giảm cân, nếu người vợ nói, em nghĩ là em nên ghi danh theo một chương trình giảm cân vào mùa thu này. Đây chính là cơ hội để người chồng nói lên những lời khuyến khích. Người chồng có thể nói, nếu em quyết định làm điều đó, thì anh có thể nói một điều, là chắc chắn em sẽ thành công. Đây là điều mà anh thích nơi em. Khi em quyết tâm làm điều gì là em làm được. Đừng lo chuyện tốn kém. Nếu đó là điều em muốn làm, thì chúng ta có thể xoay sở được. Những lời như thế chắc chắn sẽ mang lại can đảm để người vợ mạnh dạn ghi danh vào khóa học giảm cân. Trong đời sống vợ chồng, khuyến khích hay cổ võ thực sự là phải tự đặt mình vào cái nhìn của người phối ngẫu. Chúng ta cần phải học biết đâu là điều quan trọng đối với người phối ngẫu của chúng ta. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể nói những lời khuyến khích. Khi một người chồng nói những lời khuyến khích với vợ, ông muốn nói, anh biết, anh quan tâm, anh luôn luôn ở bên cạnh em, vân vân. Ông muốn chứng tỏ cho người vợ thấy rằng ông tin bà và những khả năng của bà. Phần đông trong chúng ta có nhiều khả năng hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta không thể phát huy khả năng là bởi vì chúng ta thiếu can đảm. Một người phối ngẫu thực sự yêu thương sẽ là người luôn luôn mang lại sự can đảm cần thiết ấy. Dĩ nhiên, đối với một số người, nói những lời cổ võ không phải là chuyện dễ. Rất có thể, những lời cổ võ không phải là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của nhiều người. Đôi khi cần phải cố gắng mới học được thứ ngôn ngữ này, nhất là đối với những người chỉ biết mở miệng để chê trách hoặc chẳng bao giờ biết mở miệng để tán thành hay khen thưởng người khác. Song song với những lời cổ võ là những lời tử tế dịu dàng. Tình yêu cũng đồng nghĩa với tử tế dịu dàng. Nếu muốn bày tỏ tình yêu bằng lời nói, chúng ta cần phải nói những lời tử tế dịu dàng. Do đó, cách nói là điều quan trọng. Cùng một câu nói, nhưng có thể có hai ý nghĩa, tùy theo cách nói của chúng ta. Hãy thử lấy câu, anh yêu em. Nếu nói với tất cả dịu dàng, thì đó là một biểu lộ đích thực của tình yêu. Nhưng nếu đặt thành câu hỏi, anh yêu em ư? Chắc chắn câu hỏi này hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Đôi khi chúng ta muốn nói một điều, nhưng giọng điệu của chúng ta lại diễn tả một điều khác. Chúng ta đưa ra hai thông điệp cùng một lúc. Người phối ngẫu của chúng ta sẽ giải thích thông điệp của chúng ta dựa trên giọng nói của chúng ta, chứ không trên chính những lời chúng ta nói. Cách nói của chúng ta rất quan trọng. Người Tây Phương thường nói, một câu trả lời êm dịu có sức phá tan cơn giận. Khi người phối ngẫu của chúng ta đang giận dữ và nói những lời nóng nảy, nếu chúng ta có thái độ yêu thương thật sự, chắc chắn chúng ta sẽ không rót dầu vào lửa bằng cách lên giọng, mà trái lại sẽ đáp lại bằng một lời nói êm dịu mà thôi. Chúng ta phải đón nhận điều người phối ngẫu nói ra như một thông tin về những cảm xúc của họ. chúng ta hãy để cho người phối ngẫu của chúng ta bày tỏ sự tổn thương, cơn giận dữ và sự nhận thức về các biến cố. Chúng ta hãy cố gắng tự đặt mình vào địa vị của người phối ngẫu của chúng ta và nhìn biến cố xuyên qua cặp mắt của người phối ngẫu, để rồi nhẹ nhàng bày tỏ sự cảm thông của chúng ta đối với những cảm xúc ấy của người phối ngẫu. Nếu chúng ta có lỗi, chúng ta hãy thành thật nhận lỗi và xin tha thứ. Chúng ta tìm kiếm sự cảm thông và hòa giải, chứ không chứng minh rằng chúng ta làm đúng. Cư xử như thế mới thật sự là trưởng thành trong tình yêu. Tình yêu đích thực không tích lũy những sai lầm của quá khứ. Thật ra, chẳng ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta không luôn luôn làm điều tốt nhất hay đúng nhất. Đôi khi, chúng ta làm hay nói những điều làm tổn thương người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ. Chúng ta chỉ có thể nhìn lại quá khứ và nhìn nhận rằng chúng ta đã sai trái mà thôi. Những lời nói cổ võ và dịu dàng, đó là ngôn ngữ của tình yêu đích thực. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm gội miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa là hoan lạc của con. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Một thiền sư nọ đã khuyên các đệ tử của mình như sau. Ông nói, nếu muốn tu tập thành người, thì đừng bám víu vào bụi đất thế gian. Thấy việc thiện của một người, thì hãy cố học theo. nghe thấy lỗi lầm của người khác, thì tự nhủ là không bắt chước. Dù ở một mình trong phòng, cũng phải hành động ngay chính như đang đối diện với một vị khách quý. Nghèo khó là kho báu, đừng bao giờ đổi cái nghèo lấy một đời sống dễ dãi. Đối với một thiền sinh, sống thành thật là một ân phúc. Thời gian trôi qua nhanh, nên thiền sinh không bao giờ được trễ nải. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh sao động. Khắt khe với chính mình, nhưng quảng đại với người khác. Phẩm hạnh của con người luôn lấy đức nhân làm gốc. Người có đức nhân thì sống vui vẻ hòa nhã, biết đặt lợi ích chung lên trên và mong muốn làm điều tốt cho người khác. Trong gia đình, đức nhân thể hiện ra bằng thái độ tính trên nhường dưới, anh em hòa thuận, xóm giềng thân thiết. Ngoài xã hội, đức nhân thể hiện ở việc tuân thủ các luật lệ, giữ công bằng và không gây thiệt hại cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy chèm, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ, như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa tha thứ, chính chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện được khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một cách gọi khác, đó là đức mến. Một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt. Đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được đức mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, vì Người là đấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con vui bước trên con đường của Chúa, với tất cả niềm hăng say yêu mến. Để chúng con ra đi loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Chúa đã gọi chính tên con, kết giao bằng tình nghĩa nhiệm màu.
con dâng Chúa mối tình đầu nguyện vẹn trọn trái tim nhỏ bé. Chúa đôi tường của riêng con là lẽ sống, là giấc mơ xuân hồng, nguồn hạnh phúc khi u sầu, làn gió mát rửa con đời mẹ dâu. Con xin nguyện mãi trung trinh, Chúa ơi đừng để con phụ tình, trong con sống chết vì Ngài, cho dù đời chẳng đen lừa dối. Xin lấp đầy những băn khoăn, đường theo Chúa đầy trông gai mệt nhoài. Xin nâng đỡ con trong đời, đi theo Chúa trọn ước mơ mà thôi. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca, giai điệu đời con đẹp lắm, tết bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, tết bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca, giai điệu đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.